cái cách hành trì của nó như thế nào. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đó là xin đừng ngỏ con hãy chỉ cho con cái cách đối trị về kiếm thủ một phần.
Thân hình niệm trong tiếng Pali là Kaya Anusaya, thường là được dịch ở trong tiếng Việt đó là quán thân trên thân. Một số bản dịch khác của Hòa Thượng Minh Châu trong kinh Trường Bộ, chẳng hạn như bài kinh này đó, thì Đức Phật đó, xin lỗi, trong kinh Tứ Niệm Xứ thì bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ghi là quán thân trên nội thân. Với từ trong tiếng Pali của thuật ngữ đó đó có thể dịch khác nhau trong các cửa cảnh khác nhau. Chúng tôi kính đề nghị chúng ta đổi lại thân hành niệm thành là quán thân, chỉ đơn thuần là thân, chỉ đơn thuần là một giới từ. Còn chúng ta dịch là trên thân đó thì nó có cái hiệu chiếu là gì? Tức là khi quán cái thân này, chúng ta phải lấy thân này làm chuẩn chứ không có liên tưởng đến thân khác. Cái đó nó có thể dễ dẫn đến các hiểu lầm. Quán thân trên thân là thân này nằm trên thân khác, vì cái từ nó quá vắn tắt. Còn quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, có nghĩa là chúng ta không dẫn đến hai cái phản ứng tâm lý mà theo Đức Phật đó, nó khổ niềm đau sẽ có mặt tùy tùng. Đó là tham ái trên thân và si mê trên thân hoặc là vì thân. Tham ái thì dẫn đến các hoạt động mà tìm kiếm thú vui tính dục, thỏa mãn tính dục, khao khát tính dục và dướng kẹt vào các cái hậu quả của tính dục. Còn si mê trên thân á, thì xem thân á, là kẻ thù, thân á, nguồn gốc tội lỗi, thân á, là tất cả đầu mối của các vấn nạn. Cho nên nó phải ép sát nó, đi đạp nó, trù dập nó, để cho nó không còn cơ hội nghĩ tưởng đam mê đến việc hưởng thụ nữa. Hai cái đối ứng xử đó là một tiêu cực. Do vậy khi chúng ta quán thực tập thân hành niệm đó, thì chúng ta có thể lưu ý một số điểm như sau. Một nhỏ, thân là một tổ hợp gồm đất, nước, lửa, gió, là một tổ hợp. Nó mang tính điều kiện, cho nên bị sự chi phối của vô thường. Vì là tổ hợp, do đó nó không phải là một thực thể bất biến. Ở cái quy quỹ của sự phân tích, ta thấy thân là vô ngã, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là bản thân tôi. Nó chỉ là một cái tổ hợp vay mượn thôi, mà chúng ta đó là một lữ khách, không nên là tư hữu hóa đó. Mặc dù nó có giá trị phục vụ cho sức khỏe, tuổi thọ và các sự nghiệp của mình suốt cả một hành trình lữ khách đó. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta khi bị bệnh, khi bị tai nạn, khi bị biến cố đối với thân, hoặc là những gì do thân làm ra, hay là đối với chúng cái chết đó, chúng ta không bị vướng kẹt vào tiếc nuối, nỗi khổ, niềm đau. Hay nhỏ, làm chủ các cái động tác vận hành của thân, thường được kinh Tứ Niệm Xứ và các kinh Pali mô tả là trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, co và duỗi đó, cái động tác giơ chân lên, đặt chân xuống, cái khoảng cách của bước đi, cái tốc độ của bước đi và sự vận động của hai tay, toàn cơ thể, chúng ta ý thức rất rõ để tránh các rủi ro trong vận động, trong lao động, trong làm việc. Và bằng cách này đó, biểu đạt quan nghi của người có tu thân hành niệm đó, trở nên rất trang nghiêm, điềm đạm, có chiều sâu. Ngôn ngữ hiện đại mô tả cho lối sống đó là sống chậm. đi chậm, nói chậm. Và cái người đi chậm á, làm việc chậm á, thì tự động tôi thấy nó có cái chất thiền vị. Người tu đó mà tu được thân hành niệm thì oai nghi tế hạnh nó tỏ ra bên ngoài khác với một người bình thường. Còn dân phương Tây đó, hay là các quốc gia phát triển về kinh tế, có thói quen đi như chạy. Vì người phương Tây bị chủ nghĩa vật dục và khoa học hiện đại chi phối đó, họ đã trở thành cái máy một phần nữa đây. Cho nên động tác đi của họ làm cho họ cảm thấy là hối hả, vội vã, căng thẳng, không có thời giờ cho riêng mình, không có cái cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Họ gần như là đã bị rượt đuổi, và họ rượt đuổi với thời gian, rượt đuổi với tương lai. Lối sống nhanh đó đã làm cho họ đánh mất chính mình. Và thân hành niệm dạy chúng ta cái nghệ thuật là làm chủ mình trong từng động tác vận động, bước chân từng bước thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư thái. Các trường phái thiền của Miến Điện đó là hơi cương điệu và cực đoan về động tác này. Một động tác dở chân lên và đặt chân xuống thôi, đôi lúc nó mất đến 10 giây, 8 giây, nó bất bình thường. Như vậy, việc thực tập đó chỉ có thể diễn ra trong khuôn viên của tu viện trong thời gian thiền hành thôi. Còn ra ngoài đường mà mình đi như thế, ta nói rằng là ông này bà này man man, gọi là bất bình thường. Rồi cái tốc độ chậm đến độ nó không làm cho người ta có cảm giác rằng đây là người bình thường. Trong kinh Đức Phật không hề nói đến cái tốc độ của động tác đi và co duỗi tay và chân. Có lẽ Đức Phật thấy rất rõ là nhanh và chậm đó là thuộc vào cái chiều cao nữa. Một người mà có chiều cao thứ tư giống như chúng tôi thì cái bước chân đi nó chỉ có mấy tấc thôi, thì đi bằng người khác phải đi gấp đôi. Còn người có chiều cao 1 thước 9 trở lên á, một bước chân sải vậy đó là 1 thước 2 rồi. Đức Phật được kinh điển mô tả là cao khoảng 1 thước 9, cho nên á 18 bước chân sen vào cái tuần lễ thứ 3 sau khi ngài giác ngộ đó là nó có chiều dài đến 18 bước thật, 18 mét thật. Cái chân của ngài nó quá dài đi. Do đó tốc độ đi lệ thuộc vào cái chiều cao của con người, nên ngài không đưa ra cái quy định cụ thể là một bước chân đi như vậy là 2 giây, 3 giây, 4 giây hay là 1 giây. Còn Miến Điện thì quá cường điệu về cái độ chậm của động tác, cho nên nó làm cho cái người thực tập á nó phải bị quá gắn gượng. Mà cái gì gắn gượng á thì cái đó nó tạo ra o ép và căng thẳng nè, chứ đâu phải là một cái trạng thái thư thái. Còn người điềm đạm đi thư thái, nhẹ nhàng, chậm rãi, giảm tốc độ hơn những người bình thường, nó tạo ra uy nghi và làm chủ được các cái động tác co duỗi đi đứng nằm ngồi của thân đó, làm cho chúng ta trở thành là một người tu thoát ra khỏi trạo cử, tức là sự dao động của thân, sự mó máy của thân, sự vụn chặt của thân, đi đứng nằm ngồi không yên, không tỉnh. Do vậy mà cái cách mời ngồi trong đạo Phật đó không phải là chỉ là mời ngồi, mà là kính mời an tọa, ngồi yên, đi cũng yên, nằm cũng yên, đứng cũng yên, tức là yên của tâm, để nó làm cho cái thân đó, nó được là không bị dao động. Thứ ba, thân hành niệm còn gắn kết với cái động tác chúng ta làm chủ hơi thở ra vào. Vì hơi thở không tách rời sự tồn tại của nó khỏi thân. Sự tách rời ở đây được hiểu là dẫn đến cái chết, hoặc là đồng nghĩa với cái chết. Hơi thở ra và vào được Đức Phật mô tả trong Kinh Tứ Niệm Xứ đó là nhẹ nhàng, thư thái và là thật sâu. Khi hơi thở đưa vào bên trong, ta ý thức về sự vận hành của thở trong thân. Khi thở ra bên ngoài, ta ý thức là hơi thở đang tống khứ trực khí ra bên ngoài. Cứ như thế, chúng ta theo dõi hơi thở, và hơi thở có chức năng đó làm tươi nhuận máu, làm kích thích tích cực cho neuron thần kinh, làm cho quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt, và kết quả của việc thực tập này đó làm cho con người tăng được sức khỏe và tuổi thọ. Các cái chất hóa học được tiết ra trong quá trình làm chủ hơi thở, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, là các phản ứng rất tích cực, lạc quan, yêu đề, năng động, sáng tạo, hạnh phúc. Người làm công tác văn phòng đó, khi thực tập thân hành niệm nên nhớ khoảng một tiếng làm việc chúng ta nên nghỉ khoảng 3 phút hít thở thôi. Ngồi một tư thế thẳng, thoải mái, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, là toàn bộ các căng thẳng nó sẽ được rửa bỏ liền. Và điều này cũng giúp cho chúng ta không phải bị các cái chứng bệnh văn phòng về sau: bệnh tim mạch, bệnh béo phì, bệnh trầm cảm, bệnh tim, đúng không? Nên là lúc đó chúng ta có thể vận dụng hai động tác xoa bóp, xoa dùng gáy cổ 3 phút cho đến 5 phút chứ sau một tiếng làm việc. Giữ thói quen này suốt ngày, về sau không phải bị thói quá cột sống, thói quá cổ, đau nhức vân vân. Cốt lõi của thân hành niệm là làm chủ hơi thở với sự vận hành của nó trong thân, trên thân. Và nếu biết khí công, vận dụng khí công, nếu đang nằm, ta díu hồng môn lại gắn liền với động tác hơi thở ra vào đó, thì những cái chứng bệnh thần kinh tọa sẽ được khắc phục, các cái chứng bệnh chỉ đó sẽ được đẩy lùi và nó tăng cường thêm nhiều cái giá trị trị liệu khác. Người bị mất ngủ mà thực tập thân hành niệm trong tư thế thiền nằm sẽ có một giấc ngủ rất thư thái mà không cần phải bị lệ thuộc vào thuốc ngủ, vốn chỉ làm ức chế thần kinh ở một cái độ quá mệt mỏi và phải ngủ đi. Và khi thức dậy thì người đó không thể sảng khoái, thoải mái, ký ức như một năng lực nó bị giảm dần theo năm tháng. Về già nó thường bị chết trong cái nghiệp đó là đãng trí, quên hết mọi thứ, lỏng, rồi do bị sử dụng các loại thuốc quá chất ức chế thần kinh quá nhiều. Đó là thực tập thân hành niệm. Làm chủ được thân hành niệm á, là chúng ta đã vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau trên thân và những vô thường xảy ra đối với thân. Từ đó chúng ta nhớ lời Phật dạy: khổ đau trên thân không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sân của tôi, chúng không phải là tôi và tôi không bị kẹt vào chúng. Nhờ đó chúng ta vô hiệu hóa được tất cả những dướng dính về thân và khổ đau liên hệ. Câu hỏi thứ hai: làm thế nào để vượt qua được kiến chấp? Kiến chấp là một thuật ngữ mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho nhận thức sai lầm, quan điểm sai lầm, thái độ sai lầm, vốn có thể dẫn đến các ứng xử và giao tế thiếu giá trị tích cực, và nó làm cho cuộc sống trở nên bị âm. Thay vì đó, nó mang lại những chất liệu hạnh phúc và bình an. Kiến chấp và dưới cái nhìn của Đức Phật thì có rất nhiều dạng. Gốc rễ của chúng là vô minh. Vô minh được định nghĩa trong các kinh đó là thiếu kiến thức nhân quả, thiếu giải pháp tứ diệu đế trước các vấn nạn, hoặc là nó gắn kết với chấp vào cái tôi hay là chấp vào mọi sự hiện tượng. Các cái chấp đó bao gồm các dạng như sau: thứ nhất, đoạn kiến và thường kiến, hai quan niệm cố chấp đối lập. Đoạn kiến là cho rằng là cuộc sống của con người vật bắt đầu từ lúc có mặt trong bụng mẹ và được hạ sinh, và sau khi chết là kết thúc. Còn thường kiến thì cho rằng Thượng Đế tạo ra, khi chết đó, con người vĩnh hằng hoặc thiên đường hoặc quả ngục. Để vượt qua hai loại kiến chấp vừa nêu đó, thì chúng ta tăng cường kiến thức về tính duyên khởi, tương tác, tương quan, tương duy, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc. Còn đối với những người mà có học là trình độ lớp 10 trở lên đó, thì hiểu rõ được định luật bảo toàn năng lượng, vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ một dạng này sang dạng khác thôi. Đối với những chủ trương duy vật cho rằng chết là hết đó, thì chúng ta có thể lấy cái định luật vật chất đó để giải thích với họ. Não, nếu các anh cho rằng nó là một cái loại cao cấp vật chất thì vật chất đó không mất đi, chỉ chuyển sang một dạng khác thôi. Dạng khác là một loại sống mới trong một bộ não mới của một con người mới vậy thôi. Là tâm, một loại siêu cấp của vật chất, của không mất đi, được bảo toàn năng lượng, được tiếp tục tồn tại. Loại kiến chấp thứ hai là chấp ngã và chấp pháp, tức là chấp cái tôi và thế giới. Chấp cái tôi đó thì nó cũng liên hệ đến thừa kiến, đoạn kiến. Và các cái biểu hiện của chấp cái tôi đó nặng nhất theo triết học Du và Tông đó, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si đó không biết rõ về cái gốc gác của chính mình, cho rằng là mình do Thượng Đế tạo ra, mình do vật chất tạo ra, mình do tâm tạo ra. Bao nhiêu kiến chấp đó đã được chi tiết quá trong bài kinh Phạm Dẫn, chúng ta đọc lại để thấy rõ. Ngã kiến là thường kiến và đoạn kiến về bản thân mình như đã được giải thích. Ngã mạn gồm có hai phương diện, đó là cống cao, phách lối, ngạo nghễ. Và đối lập với thái độ này đó là mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin. Hai phương diện đó đã làm cho con người có khi đó là chương sình, có khi đó bị xẹp lép, cho nên phát huy được nhân cách cần thiết và tạo ra một cái khoảng cách với xã hội, hoặc tự mình tạo ra, hoặc bị người khác cô lập. Ngã ái đó là hai phương diện tâm lý rất phức hợp, rất phức tạp. Một bên đó là núp bóng dưới sự tự trọng, một bên đó núp bóng dưới sự tự ái. Tự ái là một phiền não tiêu cực thì dễ hiểu rồi, mà tự trọng đó nếu sử dụng sai cách nó cũng là một loại chấp ngã nguy hiểm. Người tự ái và tự trọng rất nhạy cảm trước những lời thị phi, trước những thái độ ứng xử, trước những ám chỉ bằng sự suy luận, bằng sự quan tưởng, hoặc bao gồm cả hai. Vượt qua được ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó thì trong các kinh Đức Phật dạy chúng ta phải tu trí tuệ thôi. Phát triển kiến thức về nhân quả, kiến thức về duyên khởi, kiến thức về tứ diệu đế, rồi gắn kết nó với các quy luật vô thường là không tránh khỏi. Dần dần chúng ta sẽ tháo mở được ngã si bằng trí tuệ, ngã kiến cũng bằng trí tuệ, ngã mạn phải thấy rõ là chúng ta là một con người, cho nên cống cao là một trở ngại, mà tự ti đó là một thất bại. Do đó chúng ta sống hài hòa, đồng sự và lệ hành, để ta xem những người làm việc dưới trướng cũng như là bản thân mình hoặc là người thân, do đó không khinh khi họ mà tôn trọng nhân cách của họ, hài hòa trong tương quan. Và có trí tuệ chúng ta mới vượt qua được ngã ái với phương diện tự trọng hay là tự ái. Vì tự ái sai lầm là một tự sát, tự trọng sai lầm cũng là một sự tự sát. Còn đối với mọi sự vật hiện tượng đó, khi mình thực tập vô ngã, thân thể này là cái quan trọng nhất mà mình còn không cho nó là vật sở hữu của mình, thì gia tài, sự nghiệp, người thân thương, danh dự, những cái lợi đắc mà mình có được cũng chẳng phải là ngã sở hữu. Nó thuộc về cái quyền quản lý và sở hữu của chúng ta về luật và dân sự. Trong vài chục năm chúng ta là lữ khách của cuộc đời, rồi sau vài chục năm đó khi nhắm mắt lại cuộc đời, nó phải được trở thành là sở hữu của người khác trong vài chục năm kế tiếp. Quan niệm một đề ta ba đề đó giúp chúng ta dễ dàng rũ bỏ được chúng, tức là tính tuổi thọ và tính chủ quyền của chúng ta về chúng đó, nó chỉ bằng nhiều nhất là 1/3 của kiếp người, mà nó theo trung bình là 20 năm ta. Đó cũng là cái cách để mà mình quán vô ngã sở hữu đối với thế giới sự vật ngoài chính mình. Nói cách khác là toàn bộ các nỗ lực để xóa sổ các loại kiến chấp, dầu là chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp tương lai, chấp sắc thân hương vị xúc pháp, chấp ngã, chấp pháp, chấp thường, chấp đoạn, chấp một bên, hay là chấp hình thức, hay là chấp vào sự phá chấp, cũng đều được giải quyết bằng tuệ giải thoát. Tức là gì? Giải thoát bằng trí tuệ. Nó là đỉnh cao nhất về phương pháp luận mà Đức Phật yêu cầu chúng ta cùng thực tập. Và việc truyền bá phương pháp này đó sẽ giúp cho nhiều người Phật tử không còn mê tín dị đoan nữa. Nhờ đó họ tháo mở được các nỗi sợ hãi, trói buộc, có được cái chất lượng của cuộc sống hạnh phúc. Xin được hỏi các bạn.